Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 1.000 tóm tắt sách và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Ở podcast này, chúng tôi chia sẻ nội dung chính của những tựa sách hay nhất. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều kiến thức được đúc kết từ sách, podcast tóm tắt sách chính là dành cho bạn. Chỉ với 10 phút mỗi tập, mong rằng bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích, có thêm nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ hàng ngàn tóm tắt sách. Ngoài tóm tắt sách, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần, như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, ebook, thiền, chuyện ngủ và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay.
Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Tác giả: A.M. Brandenburger, B.J. Nelberg. Trong môi trường kinh doanh, hai khái niệm hợp tác và cạnh tranh có xu hướng được coi là ý tưởng đối lập loại trừ nhau, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Với một chút sáng tạo và kết hợp nhẹ nhàng, khái niệm hợp tranh, co-opetition, xuất hiện. Dù có vẻ lạ, nhưng đây là một trong những công cụ hữu ích để thiết lập doanh nghiệp trong thị trường phức tạp ngày nay. Nếu bạn tham gia vào hoạt động kinh doanh, dù với tư cách là khách hàng, nhà cung cấp, doanh nhân hay đối thủ cạnh tranh, bạn cần biết cách thức hoạt động của trò chơi này và quan trọng hơn là làm thế nào để xoay chuyển các quy tắc thành lợi thế cho doanh nghiệp của mình. Trong cuốn sách Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh, các tác giả giới thiệu nhiều khía cạnh đa dạng và vai trò liên kết lẫn nhau của mỗi người chơi trong trò chơi kinh doanh. Mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung đặc sắc của cuốn sách Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Nội dung thứ nhất: trong thế giới kinh doanh, hai người chơi có thể vừa hợp tác, vừa cạnh tranh cùng lúc. Một số người nghĩ rằng kinh doanh giống như cuộc thi hay cuộc chạy đua. Nhưng trên thực tế, hai đối thủ cạnh tranh chỉ thực sự có lợi khi hỗ trợ nhau thay vì cố gắng vượt lên trên nhau. Hãy chia những người chơi kinh doanh thành 4 nhóm. 3 nhóm đầu tiên là khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, và thứ tư là nhóm bổ sung. Nhóm bổ sung là các sản phẩm hay dịch vụ thêm vào sản phẩm để làm chúng trở nên giá trị hơn. Không phải lúc nào cũng có sự phân chia rạch ròi giữa từng nhóm, người chơi có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Do đó, bạn có thể hợp tác với người chơi khác bằng cách thêm giá trị vào các sản phẩm tương ứng, đồng thời cạnh tranh với họ để phân chia giá trị giữa họ với mình. Lấy ví dụ trong ngành mỹ phẩm, nhà sản xuất và nhà bán lẻ bổ sung cho nhau, vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp mỹ phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ sẵn sàng trả một mức giá nhất định cho son môi. Vì vậy, nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải cạnh tranh nhau khi chia số tiền đó. Bạn cần đánh giá vị trí tương đối của từng người chơi bằng cách giải nghĩa cụm từ PARTS, P-A-R-T-S, đại diện cho 5 yếu tố của trò chơi kinh doanh. Người chơi, players, giá trị gia tăng, value, quy tắc, rules, chiến thuật, tactics, và phạm vi, scope. Mỗi người chơi đều tăng thêm giá trị cho trò chơi, và một số sẽ giá trị hơn những người khác. Giá trị gia tăng mang lại cho người chơi quyền được thương lượng và cũng có thể được sử dụng làm đòn bẩy để thay đổi cả luật chơi. Quay lại với ví dụ trong ngành mỹ phẩm, các nhà bán lẻ gia tăng giá trị bằng cách kiểm soát kênh phân phối đến người tiêu dùng và họ có thể sử dụng điều này để thay đổi số tiền trả lại cho nhà sản xuất. Ngoài ra, nhận thức của mỗi người về trò chơi sẽ xác định chiến thuật cá nhân của họ cũng như quan điểm của họ về tổng thể trò chơi. Đối với các nhà sản xuất mỹ phẩm, phạm vi của trò chơi có thể chỉ là mỹ phẩm, nhưng đối với các nhà bán lẻ như cửa hàng bách hóa, phạm vi trò chơi của họ bao gồm rất nhiều ngành khác. 5 yếu tố trong PARTS xác định các mối quan hệ và sức mạnh của mỗi người chơi, từ đó quyết định hiệu suất của họ. Bạn có thể thay đổi các yếu tố của trò chơi để đạt được vị trí tốt hơn. Một hay tất cả mọi yếu tố đều có thể được điều chỉnh để có lợi cho bạn. Nội dung thứ hai: càng đông càng vui. Hãy tìm kiếm các biện pháp khuyến khích những người khác tham gia trò chơi cùng bạn, vì bạn có thể được hưởng lợi từ điều này. Họ sẽ giúp làm tăng giá trị hiện có của bạn. Đơn cử, các nhà cung cấp mới có thể mang lại cho bạn một vị thế thương lượng tốt hơn. Còn những người cạnh tranh mới thì sẽ thúc đẩy bạn làm tốt hơn. A hay A trong PAS là viết tắt của giá trị gia tăng, dùng để chỉ bất cứ điều gì người chơi mang lại và là một sức mạnh trong trò chơi kinh doanh. Và đây không phải là yếu tố cố định, bạn hoàn toàn có thể thay đổi. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp của bạn là độc quyền. Về mặt kỹ thuật, giá trị gia tăng của bạn ngang bằng với toàn bộ trò chơi, vì bạn là người chơi duy nhất trong thị trường. Nhưng một số người chơi như nhà cung cấp hoặc khách hàng có giá trị gia tăng của riêng họ. Bạn thì muốn giá trị này càng nhỏ càng tốt. Là một nhà sản xuất độc quyền, bạn có thể đạt được điều này bằng cách tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung. Đây chính xác là chiến thuật mà Nintendo đã sử dụng vào cuối những năm 1980. Họ đảm bảo rằng không bao giờ có đủ trò chơi trên thị trường để tạo ra nhu cầu điên cuồng. Kết quả là Mario, anh hùng của trò chơi bán chạy nhất, trở nên nổi tiếng hơn cả chuột Mickey. Mặt khác, trong một thị trường cạnh tranh, việc nâng cao giá trị gia tăng của chính bạn phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu có vô số đối thủ cạnh tranh, quyết định thoát khỏi trò chơi của bạn có thể sẽ không ảnh hưởng đến ngành, và điều đó có nghĩa là bạn không hề có giá trị gia tăng nào. Một cách để bảo đảm điều này không xảy ra là đánh đổi. Giảm chất lượng sản phẩm để đổi lấy giá tiêu dùng thấp hơn, hay việc tăng giá sản phẩm đồng thời giảm chi phí sản xuất, cũng sẽ đảm bảo giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ là trong ngắn hạn. Và hãy cẩn thận, cuối cùng thì đối thủ cạnh tranh sẽ bắt kịp thôi. Một chiến lược bền vững hơn là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bởi vì ngay cả khi sản phẩm của bạn chỉ tầm thường, việc giành được khách hàng trung thành sẽ giúp đảm bảo giá trị gia tăng của bạn. Nội dung thứ ba, tạo lợi thế bằng cách thay đổi phạm vi của trò chơi. Hãy tập nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống như một trò chơi. Và mỗi trò chơi lại là một phần của trò chơi lớn hơn. Vì mọi trò chơi đều được liên kết với trò chơi khác, có nghĩa là mỗi hành vi của bạn đều có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng. Những gì bạn làm hôm nay trong ngành truyền thông có thể ảnh hưởng đến những gì xảy ra vào ngày mai trong lĩnh vực chính trị. Chỉ một hành động cũng có thể liên kết hai trò chơi hoàn toàn riêng biệt. Sử dụng kiến thức này để thay đổi phạm vi trò chơi là đòn bẩy PAS cuối cùng. Bạn chỉ cần tìm các liên kết giữa các trò chơi khác nhau và sử dụng chúng để đem đến lợi thế cho mình. Đó chính xác là những gì mà công ty trò chơi điện tử Sega đã làm khi tham gia thị trường vào những năm 1990. Thay vì theo đuổi Nintendo, vốn dựa trên hệ thống 8-bit, Sega đã phát triển các trò chơi 16-bit. Công ty cũng đặt ra một mức giá cao cho sản phẩm của mình, cao hơn nhiều so với Nintendo. Do đó, về mặt kỹ thuật, công ty không cạnh tranh cùng một thị trường với gã khổng lồ đã có tên tuổi. Bằng cách này, Sega mở rộng phạm vi của trò chơi một cách hiệu quả, bằng cách chia thị trường thành 8-bit và 16-bit, để tránh đối đầu với một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và đảm bảo vị thế của riêng mình với tư cách là một người chơi quan trọng. Bạn thân mến, Phonos vừa cùng bạn điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Trong trò chơi kinh doanh, người chơi có thể đồng thời hợp tác và cạnh tranh. Điều quan trọng là phải tiếp cận thấu đáo từng yếu tố quan trọng là người chơi, giá trị gia tăng, quy tắc, chiến thuật và phạm vi. Các khái niệm cần thiết mà bạn có thể tận dụng để cải thiện vị thế của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.